Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 3 tháng 11 năm 2022, thứ năm trong tuần 31, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 15, từ câu 1 đến câu 10. Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn sầm xì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này. Người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Tìm được rồi, ông ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói, xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có 10 đồng quan mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được. Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói, xin chung vui với tôi vì tôi tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Cũng thế tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có một câu chuyện kể về cuộc đời của một thiếu nữ tên là Liker. Liker phục vụ trong quân đội Anh, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy cô trở thành gái bán dâm. Lúc thành phố Paris được giải phóng sau Thế chiến thứ hai, không lâu sau đó, Liker phục vụ những khách hạng sang tại một trong những nơi ăn chơi nổi tiếng nhất của Paris, do Patrick làm chủ. Trong lúc tận tình giúp đỡ một thiếu nữ khác để khỏi rơi vào hoàn cảnh éo le của mình, Liker đã bắn chết Patrick. Cô bị tống giam, nhưng trong cảnh ngục tù, Liker gặp các nữ tu có tên gọi là các chị Betania, là dòng chuyên nâng đỡ những cô gái xa cơ, lỡ bước, những người nghiện ngập, những người sống đầu đường, xó chợ. Mãn hạn tù, Liker xin gia nhập dòng và trở thành một trong các chị Betania. Cô gái Liker trong câu chuyện trên đây là tiêu biểu cho con chiên lạc mà tin mừng hôm nay đề cập đến. Chị đã xa cơ, lỡ bước, nhưng Thiên Chúa qua cử chỉ của các nữ tu Betania đi tìm gặp Liker và mời gọi chị trở nên bạn chí thiết của Chúa trong đời sống dâng hiến. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tha thứ là biểu hiện của lòng yêu thương. Nơi bài tin mừng hôm nay, chúng ta nhận ra chân dung của Đức Giêsu, hiện thân của Chúa Cha, người đầy lòng yêu thương nhân hậu, luôn kiếm tìm chúng ta. Mượn hình ảnh của người chăn chiên bỏ 99 con khác để đi tìm một con chiên lạc, và cảnh người phụ nữ tốt đèn, lục lạo, tìm kiếm cho được đồng bạc đánh mất, để nói lên thái độ ưu ái của Chúa đối với người tội lỗi. Nếu như những người biệt phái và luật sĩ thiết lập những luật lệ về thanh tẩy khắt khe và thiếu khách quan, các biệt phái và luật sĩ loại trừ những người thu thuế và các tội nhân ra khỏi bàn ăn của họ, và họ sầm xì vì Chúa kết thân với những người họ cho là tội lỗi, thì Đức Giêsu thể hiện chính lòng nhân từ của Thiên Chúa đối với mọi người, không trừ một ai. Thiên Chúa yêu thương mọi người, người dành ưu ái cho những ai nhận thấy mình tội lỗi. Càng ý thức thân phận yếu đuối tội lỗi của mình, con người càng cảm nhận được tình yêu và lòng nhân từ của Chúa, và càng dễ cảm thông với người khác. Thánh Phaolô Tông Đồ đã xác tín, Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Cho nên, con trở về, Cha tha thứ vui mừng. Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì 99 người công chính không cần ăn năn sám hối. Phục vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta từ bỏ tội lỗi và tính hư nết xấu, trở về cùng Chúa, kết hợp với Chúa để trở nên con người mới, thụ tạo mới. Vì phàm ai kết hợp với Đức Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được hiểu thêm lòng thương xót vô biên của Ngài. Xin cho chúng con mau mắn trỗi dậy mỗi lần vấp ngã với niềm xác tín rằng Chúa luôn yêu thương, tìm kiếm và vui mừng thực sự khi chúng con trở về. Amen.
Lòng Chúa vẫn luôn xót thương con, dù con biết bao lỗi lầm. Lòng Chúa vẫn luôn xót thương con, đêm ngày mong con hồi tâm. Lạy Chúa, thân con có là chi mà lòng Chúa luôn luôn độ trì. Lạy Chúa, cho con biết thành tâm cảm tạ tri ân Ngài suốt đời.
Đó là lòng thương con Chúa, mình mong hơn cả đại dương. Con xin lòng thương con Chúa đổi mới tâm hồn chúng con. Cho con trở nên chúng ta đang tin lòng Chúa ta thương.
Lạy Chúa, giúp con sống yêu thương, sẻ chia với ai khó nghèo. Lạy Chúa, giúp con sống khiêm nhu, không hờn trách luôn vì con. Vì Chúa khoan dung dẫn từ nhân, dù lòng xót thương ôi tuyệt vời. Nguyện Chúa thi ân xuống toàn dân, muôn hồng ân do lòng xót thương.
Bao la lòng thương con Chúa, mình mong hơn cả đại dương. Con xin lòng thương con Chúa, đổi mới tâm hồn chúng con. Cho con trở nên chúng ta lòng tin lòng Chúa và thương. Cho muôn người trên thế giới đón nhận lòng Chúa cho thương.
Lòng Chúa vẫn luôn xót thương con, dù con biết bao lỗi lầm. Lòng Chúa vẫn luôn xót thương con, đêm ngày mong con hồi tâm.
Lạy Chúa, thân con có là chi mà lòng Chúa luôn luôn độ trì.
Lạy Chúa, cho con biết thành tâm cảm tạ tri ân Ngài suốt đời.
Bao la lòng thương con Chúa, mình mong hơn cả đại dương. Con xin lòng thương con Chúa, đổi mới tâm hồn chúng con. Cho con trở nên chúng ta.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo
có sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức Thánh Cha bổ nhiệm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn. Trưa ngày 1 tháng 11 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha Giuse Bùi Công Trác, hiện là giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, hay cũng có tên chính thức là Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, hiệu tòa Absentaria. Đức cha Bùi Công Trác năm nay 57 tuổi, sinh ngày 25 tháng 5 năm 1965 tại Đà Lạt, theo học Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và thụ phong linh mục ngày 30 tháng 6 năm 1999, thuộc linh mục đoàn Tổng giáo phận Sài Gòn. Sau 4 năm làm cha phó tại giáo xứ Thủ Thiêm từ năm 1999 đến năm 2003, cha du học tại Roma và đậu tiến sĩ về đạo lý xã hội của giáo hội tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana năm 2010. Sau đó, cha làm phó giám đốc giáo hoàng Học viện Quốc tế Truyền giáo Thánh Phaolô Tông đồ trực thuộc Bộ Truyền giáo Roma Ý. Đồng thời trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2016, cha làm phó chủ tịch rồi chủ tịch Hội Liên tu sĩ Roma. Từ năm 2016 đến nay, cha làm giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin đại lễ các thánh nam nữ. Nhân đại lễ các thánh nam nữ, mùng 1 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự kinh truyền tin với các tín hữu. Ngài đặc biệt mời gọi các tín hữu trở thành những người kiến tạo hòa bình trong mọi môi trường sống của mình, can đảm tin ngược rằng sống các mối phúc thật như Chúa Giêsu đã dạy. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi này trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin với gần 3.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha nhắc đến bài tin mừng lễ các thánh về các mối phúc là thẻ căn cước của các thánh, nói về một cuộc sống tin ngược rằng và cách mạng. Và ngày triển khai các riêng bốn phúc, phúc cho người xây dựng hòa bình. Đức Thánh Cha nói, tất cả chúng ta đều mong muốn hòa bình, nhưng thường điều chúng ta muốn là được ở trong an bình, được để yên, không có vấn đề, nhưng được yên hẳn. Trái lại, Chúa Giêsu không gọi những người ở trong an bình là những người có phúc, trái lại, có phúc là những người kiến tạo hòa bình. Hòa bình cần được xây dựng, và mỗi công trình xây dựng đòi phải cố gắng, cộng tác và kiên nhẫn. Chúng ta muốn hòa bình rơi xuống từ trời cao, nhưng Kinh Thánh nói về hạt giống hòa bình, thì nó nảy mầm từ thửa đất của cuộc sống, từ hạt giống trong tâm hồn chúng ta, tăng trưởng trong âm thầm, ngày qua ngày, với những hoạt động công chính và từ bi như các chứng nhân sáng ngời mà chúng ta mừng kính hôm nay. Đức Thánh Cha cũng nêu nhận xét, chúng ta bị thúc đẩy nghĩ rằng hòa bình đến bằng võ lực và quyền thế, nhưng đối với Chúa Giêsu thì trái lại. Cuộc sống của Chúa và các thánh nói với chúng ta rằng hạt giống hòa bình để tăng trưởng và sinh hoa trái trước tiên phải chết đi. Hòa bình không đạt được bằng cách chinh phục hoặc đánh bại ai, không bao giờ bạo hành, không bao giờ phản võ trận. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha cổ võ xây dựng hòa bình trước tiên bằng cách giải rác con tin, vì thường chúng ta được trang bị bằng những tư tưởng hung hăng, những lời siết cạnh. Và chúng ta nghĩ cần tự vệ bằng những dây thép gai hàn trách cùng với những bức tường bê tông thở ở. Hạt giống hòa bình đòi phải giải rác cánh đồng tâm hồn. Cụ thể, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy cởi mở đối với Chúa Giêsu là đấng an bình của chúng ta, đứng trước thập giá của Chúa, đón nhận từ Chúa qua cái tích giải tội, ơn tha thứ và an bình. Từ đó, ta bắt đầu được trở thành những người xây dựng hòa bình, nền thánh. Không phải là khả năng của chúng ta, nhưng là ơn của Chúa. Rồi Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu xây dựng hòa bình với tinh thần đó trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, tha thứ cho những người xúc phạm chúng ta, chăm sóc những người ở ngoài lề, chữa lành những bất công, giúp đỡ những người túng thiếu. Trong phần chào thăm các tín hữu, Đức Thánh Cha tin mọi người cầu nguyện cho chuyến viếng thăm của Ngài sắp thực hiện tại nước Bà Rành từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng 11 sắp tới. Ngài cũng gửi lời chào thăm hoàng gia, các tín hữu và các công dân của tiểu quốc này và giải thích với diễn đàn Paris đối thoại giữa Đông và Tây cho sự sống chung của nhân loại. Đức Thánh Cha nói, đây sẽ là một cuộc tông du dưới dấu hiệu đối thoại. Thực vậy, tôi sẽ tham dự một diễn đàn về nhu cầu thiết yếu, theo đó Đông và Tây gặp gỡ nhau nhiều hơn cho tiện ích sống chung của con người. Tôi sẽ có cơ hội trao đổi với các đại diện tôn giáo, đặc biệt là Hồi giáo. Tôi xin tất cả mọi người hãy đồng hành với tôi bằng kinh nguyện để mỗi cuộc gặp gỡ và biến cố là dịp tốt đẹp để nâng đỡ nhân danh Thiên Chúa, chính nghĩa tình huynh đệ và hòa bình mà thời đại chúng ta đang hết sức cần có.
Tin Nairobi, Kenya. Một nữ tu được phong chức phước tại Kenya. Thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 tới đây, Đức Hồng Y John Andrew, nguyên tổng giám mục giáo phận Nairobi, thủ đô Kenya, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự lễ tôn phong nữ tu Maria Carola Sakin lên bậc chân phước tại Meru, miền Nam Kenya. Đây sẽ là vị chân phước thứ hai của giáo hội công giáo tại Kenya. Vị đầu tiên là nữ tu Irene Stephanie Nayatha, được tôn phong ngày 23 tháng 5 năm 2015. Nữ tu Maria Carola Sakin, người Ý, thuộc dòng thánh Giuseppe Cottolengo, sinh tại tỉnh Padova năm 1877. Năm 19 tuổi, chị gia nhập dòng này và năm 1905, khi được 28 tuổi, chị cùng với ba nữ tu khác cùng với năm linh mục thừa sai thuộc dòng Đức Mẹ An ủi Consolata sang Kenya bên Phi Châu. Chị Carola được cử phụ trách nhóm nữ tu đi tới các làng mạc, dạy giáo lý, săn sóc các bệnh nhân, viếng thăm các chị em cùng dòng rải rác tại 8 giáo điểm truyền giáo. Án phong chân phước cho chị được bắt đầu hồi năm 2014. Trong tiến trình điều tra, Bộ Phong Thánh đã cứu xét phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tu tớ Chúa Carola. Một hài nhi sơ sinh ở Kenya đã được hồi sinh một cách lạ lùng trong đêm 14 tháng 4 năm 2013 nhờ sự cứu giúp của chị Carola qua lời cầu nguyện của một nữ tu cùng dòng. Hài nhi tên là Mafiri Hilary Kiama, sinh ra nhưng không có dấu hiệu sống sót khi tim không đập và thân thể tái nhợt. Nữ tu Katarina dòng thánh Cottolengo cùng đi trên xe cầu khẩn xin chị Carola cứu giúp hài nhi. Nửa tiếng sau, hài nhi bắt đầu thở và hồi sinh. Nay cô bé 9 tuổi và tiếp tục vui sống. Em sẽ hiện diện cùng với gia đình tại lễ phong chân phước cho nữ tu Maria Carola.
Tin Belgrade, Serbia. Tòa Thánh và Chính Thống Serbia cố gắng tăng cường mối quan hệ. Giáo hội Chính Thống Serbia và Tòa Thánh bày tỏ ước muốn tăng cường quan hệ và cộng tác với nhau. Trên đây là nội dung từ Tòa Thượng vụ Chính Thống Serbia công bố hôm 28 tháng 10 vừa qua sau cuộc gặp gỡ giữa Đức Thượng vụ Bofirize, Giáo chủ Chính Thống Serbia, và Đức Hồng Y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu kỳ tổ, viếng thăm nước này trong 3 ngày. Thông cáo không đề cập đến vấn đề Đức Thánh Cha Francisco có thể viếng thăm tại Serbia hay không. Từ lâu vấn đề này đã được nói tới, nhưng vì còn những căng thẳng giữa Công giáo Croatia và Chính Thống nên dự án này chưa thể thực hiện được. Tuy nhiên, trong cuộc hội kiến với Đức Hồng Y Koch, Đức Thượng vụ Bofirize có đề cập đến 3 cuộc gặp gỡ trước đây của Ngài với Đức Giáo Hoàng, lần chót vào năm 2016 tại Assisi, nhưng lúc đó Ngài chưa phải là Thượng vụ Chính Thống Serbia. Trong cuộc gặp gỡ hôm thứ Sáu vừa qua, Đức Thượng vụ đã cảm ơn Đức Hồng Y Koch về lập trường của Tòa Thánh về vùng Kosovo. Miền này vốn là một tỉnh của Serbia, và Kosovo Metohija đã được xem như con tim của Giáo hội Chính Thống Serbia. Kosovo có đa số dân là người Albania và đã xảy ra chiến tranh từ năm 1998 đến năm 1999. Hiện nay được độc lập khỏi Serbia và ở dưới quyền quản trị của Liên Hiệp Quốc từ năm 2008. Cho đến nay, Tòa Thánh vẫn không công nhận nền độc lập của Kosovo. Đức Hồng Y Koch cũng trao cho Đức Thượng Phụ thư của Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn Đức Thượng Phụ đã giảng trong thánh lễ thánh hiến nhà thờ chính tòa Thánh Nikola ở Vukova, thuộc Cộng hòa Croatia, được tu bổ và tái thánh thành hồi giữa tháng 10 vừa qua. Trong thánh lễ, Đức Thượng Phụ đã kêu gọi hòa giải và tha thứ giữa người Serbia và Croatia, đồng thời nói rằng, trước mặt Chúa, mọi người đều giống nhau và bình đẳng, bất luận họ thuộc tôn giáo và quốc tộc nào. Vukova nằm ở biên giới giữa Serbia và Croatia, cũng là nơi đã xảy ra những cuộc chiến khốc liệt giữa người Croatia và Serbia trong cuộc chiến tranh độc lập từ năm 1991 đến năm 1995. Đức Hậu Igor Koch định đến thăm Serbia theo sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Ngài đã gặp Đức Tổng giám mục Công giáo Stanislav Hokova của giáo phận thủ đô Belgrade cũng như hàng giáo sĩ của giáo phận này. Đức Hậu Y cũng thuyết trình về dịp kỷ niệm 1700 năm Cộng đồng chung Nicea sẽ mừng vào năm 2025 tới đây. Hôm thứ Tư 26 tháng 10 vừa qua, Đức Hậu Y đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa ở Belgrade.
Tin giáo hội tại Hoa Kỳ, Hội đồng giám mục Hoa Kỳ nhóm đại hội mùa thu. Hội đồng giám mục Mỹ sẽ nhóm khóa họp mùa thu từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11 tới đây tại thành phố Baltimore và sẽ bầu chủ tịch, phó chủ tịch và các chủ tịch ủy ban mới với nhiệm kỳ 3 năm. Đầu khóa họp, Đức Tổng giám mục Christophe Pierre, sứ thần tòa thánh, sẽ ngỏ lời với các giám mục. Đức Tổng giám mục giáo phận Los Angeles Jose Gomez sẽ đọc diễn văn lần chót trong tư cách chủ tịch hội đồng giám mục mãn nhiệm. Trước khóa họp chung, các giám mục sẽ cầu nguyện chung và đối thoại với nhau. Trong số các vấn đề được các giám mục Mỹ bàn tới, có tiến trình chuẩn bị thượng hội đồng giám mục thế giới, chiến tranh kéo dài tại Ukraine, sáng kiến phục hưng thánh thể do một số giám mục khởi xướng, việc nâng đỡ phụ nữ và các gia đình từ sau phán quyết tên là Dobbs của tối cao pháp viện Mỹ hủy bỏ phán quyết Roe chống Wade trước đây cho phá thai trên toàn quốc và nay dành quyền quyết định về vấn đề này cho mỗi tiểu bang. Ngoài ra, các giám mục cũng bàn tới việc di trú, việc chuẩn bị hôn nhân, ngày quốc tế giới trẻ năm tới tại Lisbon, Bồ Đào Nha, duyệt lại và phê chuẩn bản dịch các nghi thức phụng vụ, tham khảo ý kiến các giám mục về các án phong chân phước và hiển thánh. Sau cùng là bỏ phiếu về ngân sách năm tới, năm 2023 của Hội đồng Giám mục. Hội đồng Giám mục Mỹ quy tụ các giám mục thuộc gần 200 giáo phận toàn quốc, trong đó cũng có một số giám mục thuộc nghi lễ Đông Phương. Hàng năm, các vị có hai khóa họp vào tháng 6 tại một địa điểm thay đổi mỗi lần, và khóa họp mùa thu vào tháng 11 tại thành phố Baltimore, nơi có trụ sở của Hội đồng Giám mục, và đây cũng là giáo phận đầu tiên được thành lập tại Mỹ.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Tránh cho con những nỗi sợ vô ích. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con sao là thành phần ở trong sáng hồi, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa từ sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Sợ hãi là một phản ứng tự nhiên của cơ thể mỗi khi chúng ta thấy không được yên ổn. Trẻ sơ sinh rất yếu đuối, không thể tự vệ, mà vũ trụ xung quanh lại chứa đựng biết bao bất trắc. Do đó, nó luôn sợ hãi, mỗi khi có điều bất thường. Khi lớn dần, hiểu biết thêm, trẻ con mới có thể đánh tan những nỗi sợ hãi vô căn cứ, nhưng đồng thời lại có thêm những nỗi lo sợ mới. Sự sợ hãi gắn liền với con người. Còn sống là còn sợ hãi. Sự sợ hãi đánh dấu sự phát triển bình thường của con người. Do đó, về phương diện giáo dục, cha mẹ đừng quá lo lắng thái quá về tính sợ hãi nơi trẻ con. Theo các chuyên gia tâm lý, sự sợ hãi thay đổi đối tượng, tăng giảm theo tuổi, và như vậy là điều rất tự nhiên nơi con người. Nếu sự sợ hãi là điều tự nhiên nơi trẻ con, thì cha mẹ nên để cho chúng dần dần lướt thắng nó. Mọi cố gắng đè bẹp nỗi sợ hãi nơi trẻ con chỉ tạo nên một tác dụng ngược lại, là làm cho trẻ con thêm nhút nhát hơn mà thôi. Nếu người ta có thể thực hiện một cuốn phim quay lại đời sống tinh thần, tình cảm của đứa trẻ, và đợi khi nó lớn lên sẽ cho nó xem lại, thì chắc chắn không bậc cha mẹ nào mà không tỏ ra khoan hồng với con cái mình. Có nhiều trẻ con nhút nhát hơn bạn bè hay anh chị em trong cùng một gia đình. Trời sinh ra chúng như thế. Đối với những đứa trẻ như thế, cha mẹ lại càng phải tỏ ra ngọt ngào, âu yếm hơn. Khi con cái kể lại những nỗi sợ hãi của chúng, cha mẹ và người lớn không nên chế giễu, la rầy, mà trái lại nên khuyến khích, giảng giải để giúp chúng thắng được bản tính nhút nhát. Trong trường hợp này, tìm cách lấp liếm hay nói dối với trẻ con là điều tối kỵ. Một vị bác sĩ, trong khi băng bó vết thương cho một đứa trẻ, tìm cách dỗ dành, cho nên nói như sau. Không có gì là đau đớn cả. Kỳ thực, đứa bé đang đau. Cho nên, khi bác sĩ vừa băng bó xong, đứa bé liền thét lên. Ông nói dối, tôi ghét ông. Và chắc chắn, lần sau, cha mẹ nó không có cách nào dụ nó đến gặp lại viên bác sĩ được. Tại sao vị bác sĩ không nói với nó như sau? Có đau một chút, nhưng ta sẽ hết sức làm nhẹ tay cho con. Phải chịu đau mới hết bệnh được. Các chuyên gia tâm lý cho biết, dưới 12 tháng tuổi, thơ nhi chưa biết sợ bóng tối. Nhưng từ một năm trở đi, nó bắt đầu biết tưởng tượng, do đó không dám ngủ một mình trong phòng tối. Từ 9 tuổi trở lên, đứa trẻ đã có thể thắng vượt được sự sợ hãi đối với bóng tối. Cùng với bóng tối, trẻ con còn có một nỗi sợ khác. Đó là sợ cha mẹ nó vắng nhà. Một đứa trẻ 8 tuổi nọ thường bị khủng hoảng kể từ khi nó nghe được một cuộc cãi vã, trong đó người cha đe dọa sẽ bỏ rơi mẹ con nó. Ngoài những nỗi sợ trên đây, trẻ con còn sợ những câu chuyện rùng rợn. Những nỗi sợ trên đây thiết tưởng cha mẹ nên tìm cách giúp cho con tránh được bao nhiêu càng tốt. Nhưng có một nỗi sợ mà bằng mọi giá cha mẹ không nên tạo ra cho con cái. Đó là sợ chính cha mẹ mình. Khi con cái sợ cha mẹ như sợ cọp, thì dù có thiện chí đến đâu, cha mẹ cũng khó thành công trong việc dạy dỗ cho chúng nên người. Một người cha nọ quá nghiêm khắc với con. Ông nổi cơn tam bành, mỗi lần sổ điểm của đứa con không được tốt. Người mẹ không biết làm gì hơn, đành phải năn nỉ ông hiệu trưởng, làm cho đứa con hai sổ điểm. Một sổ thật, để bà đến tận trường nhận, và một sổ giả, gửi về nhà cho chồng bà. Nếu không, đứa trẻ sẽ phải dở sống, dở chết, vì những trận đòn kinh thiên của người cha. Tất nhiên, ông hiệu trưởng không thể chiều theo ý của người mẹ. Ông cho mời người cha đến, và giảng cho người cha một bài học như sau. Không cần phải là một tiên tri, tôi cũng có thể nói cho ông biết hậu quả tai hại của một lối giáo dục quá nghiêm khắc. Một là con ông sẽ có ngày nổi loạn, khinh bỉ ông, thù ghét ông, vì ông không phải là cha nó, mà chỉ là một đau phủ. Hai là ông làm cho nó mất cả cá tính, nhân cách, nghị lực. Suốt đời nó sẽ bị người khác và hoàn cảnh sai khiến đưa đẩy. Tôi nhắc lại cho ông nhớ, làm cho con cái sợ mình là vô lý và nguy hiểm. Ông chỉ có thể dạy con ông nếu ông tin tưởng nó. Ông cho nó biết những điều ông đòi hỏi nơi nó là hạnh kiểm tốt, chăm học, kiên nhẫn, cố gắng, đối xử tốt với bạn bè. Phần ông không nên quên rằng đứa trẻ không phải là một người hoàn hảo, và cha nó cũng không phải là một vị thánh. Làm cha thì phải biết bỏ qua những cái lặt vặt cho con, vì trẻ con cũng như người lớn, thỉnh thoảng cũng có những lỗi phạm và sai trái. Thay vì nghiêm khắc trừng trị nó, cha mẹ nên âu yếm, khuyên nhủ nó, và cho nó thấy rằng hành động của nó làm cho mình buồn. Đứa con cần phải tin tưởng cha mẹ mới có thể thấy rằng hình phạt nghiêm khắc đối với nó không phải là cái tát tay hay roi vọt, mà là nỗi buồn khổ của cha mẹ. Lúc đó, nó mới có ý muốn làm vui lòng cha mẹ, vì biết rằng cha mẹ yêu thương nó. Lời khuyên nhủ trên đây của ông hiệu trưởng không hề đồng nghĩa với sự nương chiều quá đáng. Trong giáo dục, không bất cập cũng không thái quá. Đó là nguyên tắc cơ bản nhất. Không nương chiều quá đáng khiến con cái phải hư hỏng, nhưng cũng không nghiêm khắc quá đáng khiến con cái phải luôn sống trong sợ hãi. Mới được chừng mực ấy là cả một nghệ thuật. Trong thư gửi giáo đoàn Colosse, Thánh Phaolô khuyên những người cha đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đảm sợ sệt. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này, Linh mục Luce Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài
Thánh Thể với các bí tích.
Kính thưa quý vị khán giả, Tông huấn Sacramentum Caritatis đã dành gần một nửa phần thứ nhất để bàn về tương quan giữa Thánh Thể và các bí tích. Trước khi đi vào chi tiết, văn kiện đã dành ra một số để bàn về bí tích hậu thánh. Trong hai bài vừa rồi, chúng tôi đã ôn lại lịch sử tiến triển khái niệm về bí tích. Vào thời cận đại, người ta thường nghĩ tới bảy bí tích như là phương tiện truyền thông ân sủng. Còn cộng đồng Vatican II trình bày hội thánh như là bí tích. Điều này có hai nghĩa chính. Thứ nhất, hội thánh mang một cấu trúc bí tích, nghĩa là gồm bởi những yếu tố hữu hình làm dấu chỉ cho yếu tố thần linh. Thứ hai, hội thánh là dụng cụ để truyền thông ơn cứu độ. Hội thánh thi hành bản chất và chức năng của mình qua nhiều hành động, nổi bật nhất là qua bảy bí tích. Trong quá khứ, nhiều lần chúng ta coi bí tích như là một đồ vật hay là viên thuốc mà chúng ta nhận từ một công hiệu nào đó. Sao nào hiện đại muốn lưu ý chúng ta rằng, các bí tích không chỉ là đồ vật cần được sử dụng, nhưng tin vào là những hành động của Chúa Kitô tiếp tục công trình cứu độ nơi chúng ta. Bí tích là một cử hành phục vụ, trong đó chúng ta cùng với hội thánh kết hiệp với Đức Kitô dâng lên xin Chúa sự thờ lạy và khẩn nài ơn thánh hóa. Chúng ta có thể thấy ý tưởng này trong khái niệm bí tích của sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1131. Các bí tích là những dấu chỉ hữu hiệu của ân sủng do Đức Kitô thiết lập và ủy thác cho hội thánh. Qua các bí tích, sự sống thần linh được trao ban cho chúng ta. Các nghi thức khả giác được dùng để cử hành bí tích, biểu thị và thực hiện ân sủng riêng của từng bí tích. Các bí tích mang lại hoa trái nơi những người lãnh nhận có sự chuẩn bị nội tâm cần thiết. Đoạn văn vừa rồi chỉ là tóm lược đạo lý đã được trình bày trước đó từ số 1114 tới 1130 dưới năm khía cạnh. Bí tích của Đức Kitô, bí tích của Hội Thánh, bí tích của Đức Tin, bí tích của ơn cứu độ, bí tích của đời sống vĩnh cửu. Tại sao có bảy bí tích chứ không phải là sáu hay là tám? Nhiều người nghĩ rằng số bảy mang tính cách biểu tượng cho sự sung mãn, cũng như là bảy ơn Chúa Thánh Thần, bảy nhân đức. Thực ra việc thành hình bảy bí tích là một tiến trình lâu dài, tùy thuộc vào khái niệm về bí tích. Vào thời các giáo phụ, khi mà bí tích được hiểu như là dấu hiệu thánh thiện, thì con số bí tích rất là uyển chuyển, làm dấu thánh giá, nghi thức an táng, nghi thức khấn rồng vân vân đều được gọi là bí tích. Dù sao thì bí tích rửa tội và thánh thể vẫn được xếp vào hàng đầu. Sang thời Trung cổ, ông Hugo de Saint Victor mới phân biệt ra những đại bí tích Sacramenta Majora và tiểu bí tích Sacramenta Minora. Với định nghĩa chính xác của ông Pedro Lombardo, số bí tích được giới hạn vào con số 7, và những nghi thức khác được xếp vào hàng á bí tích Sacramentaria. Chúng tôi không thể dài dòng phân tích việc thành lập của mỗi bí tích, nhưng chỉ muốn trưng bày vài ý kiến của các nhà thần học về ý nghĩa của bảy bí tích. Vào thời Trung cổ, Thánh Thomas Aquino giải thích lý do hiện hữu của bảy bí tích dựa theo sự tiến triển của đời người. Trong đời sống tự nhiên có sinh, bệnh, lão tử, thì trong đời sống siêu nhiên cũng tương tự như vậy. Con người được sinh ra và bắt đầu cuộc sống siêu nhiên nhờ bí tích rửa tội. Con người lớn lên và trưởng thành nhờ sức mạnh Chúa Thánh Thần trong bí tích thêm sức. Con người cần được nuôi dưỡng bằng lương thực, đó là bí tích thánh thể. Con người có lúc bị bệnh tật cần thấy thuốc chữa, đó là bí tích thống hối, và lấy lại sức khỏe nhờ bí tích sức giàu bệnh nhân. Con người cần được kiện toàn trong tương quan với xã hội, đó là bí tích truyền chức thánh. Sự sinh thải con cá trong đời sống thiên nhiên và siêu nhiên cần tới bí tích hôn nhân. Quan điểm của Thánh Thomas được sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo trưng dẫn ở số 1210 như thế này. Bảy bí tích này liên quan đến tất cả các giai đoạn và thời điểm quan trọng trong đời sống Kitô hữu. Chúng làm cho đời sống đức tin của các Kitô hữu được sinh ra và lớn lên, được chữa lành và được trao sứ vụ. Về điều này, có một sự tương tự nào đó giữa những giai đoạn của đời sống tự nhiên và những giai đoạn của đời sống thiêng liêng. Thánh thể với các bí tích. Mối liên hệ nội tại giữa bảy bí tích. Bảy bí tích không phải là bảy ốc đảo cô lập, không có mối liên hệ giữa các bí tích. Sau đó Hội Thánh Công Giáo gom bảy bí tích vào ba khối. Khối thứ nhất gồm có ba bí tích khai tâm Kitô giáo, rửa tội, thêm sức thánh thể. Khối thứ hai gồm hai bí tích chữa lành, thống hối và sức dầu bệnh nhân. Khối thứ ba gồm hai bí tích phục vụ sự hiệp thông và sứ vụ của các tín hữu, đó là chuyển chức thánh và hôn nhân. Thứ tự này dĩ nhiên không phải là cách duy nhất, nhưng cho thấy các bí tích hợp thành một cấu trúc nào đó. Mỗi bí tích đặc thù có một vị trí sinh động. Trong cấu trúc này, bí tích thánh thể giữ một địa vị độc đáo vì là bí tích của các bí tích. Tất cả các bí tích đều quy hướng về bí tích thánh thể như là về cùng đích. Sách Thánh Công Giáo số 1211. Và điều này được lặp lại ở số 1374 với những chứng dẫn tư tưởng của Thánh Thomas Aquino. Tại sao các bí tích đều quy hướng về thánh thể? Thánh Thomas Aquino đưa ra ba luận cứ như sau. Thứ nhất, bí tích thánh thể chứa đựng chính bản thể Chúa Kitô, continitur ipse Christus substantiariter. Còn những bí tích khác thì thông dự một phần quyền năng của Chúa Kitô. Lý do thứ hai, những bí tích khác hướng về thánh thể như về cùng đích. Bí tích rửa tội và thêm sức chuẩn bị con người lãnh nhận thánh thể. Bí tích thống hối và sức dầu cho chúng ta xứng đáng lãnh nhận thánh thể. Bí tích chuyển chức chuẩn bị những tác viên cử hành thánh thể. Bí tích hôn nhân biểu hiện mầu nhiệm kết hiệp giữa Chúa Kitô với Hội Thánh. Lý do thứ ba, việc cử hành các bí tích được kết thúc với thánh lễ tự như cao điểm. Nên biết là sau công đồng Vatican II, các sách phụng vụ đều dự trù việc cử hành bí tích gắn liền với thánh lễ, thêm sức, sức dầu bệnh nhân, hôn phối, và đặc biệt bí tích chuyển chức luôn luôn diễn ra trong thánh lễ. Vị trí của thánh thể đối với các bí tích được ví như là mặt trời, từ đó tỏa ra các ánh quang. Nói cho cùng, thánh thể là việc hiện thực mầu nhiệm vượt qua của cuộc tử nạn và phục sinh, nguồn mặt của mọi ân sủng được thông chia nơi các bí tích khác. Trong ba bài vừa rồi, chúng ta đã có dịp ôn lại khái niệm về bí tích khi chú giải số 16 của Tông huấn Sacramentum Caritatis. Khi móc nối cái từ bí tích Sacramentum với nguồn gốc Hy Lạp mầu nhiệm hay nhiệm tích Mysterion, thần học hiện đại muốn nêu bật mối liên hệ với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện ở nơi Đức Giêsu Kitô. Vì thế, chúng ta thấy có một sự liên tục từ Đức Kitô qua Hội Thánh và các bí tích. Khi cử hành các bí tích, Hội Thánh giúp cho con người đến gặp gỡ Đức Kitô. Chúng ta cũng có thể nói ngược lại, Đức Kitô dùng bí tích của Hội Thánh để gặp gỡ con người mọi nơi mọi thời. Thánh thể là trung tâm của các bí tích vì các lý do vừa giải thích. Chúng ta có thể thêm một nhận xét khác nữa. Các bí tích chỉ được lãnh nhận một lần trong đời, nên kể hai bí tích có thể lặp lại nhiều lần. Nhưng mà việc tham dự thánh thể mang tính cách thường xuyên. Nơi đây, chúng ta lắng nghe lời Chúa và thông hiểu với mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Sau phần giải nhập, Tổng hợp Sacramentum Caritatis bàn đến tương quan giữa thánh thể với mọi bí tích. Cụ thể là thánh thể với việc khai tâm Kitô giáo từ số 17 tới số 19 mang tính cách mục vụ. Thánh thể với bí tích hòa giải số 20-21 cũng nặng về mục vụ. Thánh thể với bí tích chuyển chức từ số 23 tới 26 gồm những quy định về đạo lý, kỷ luật cũng như là về mục vụ. Thánh thể với bí tích hôn phối từ số 27 tới 29 bao gồm nhiều suy tư huyền nhiệm bên cạnh một vài quy định quy định về kỷ luật và mục vụ. Từ bài tới, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu mối liên hệ giữa thánh thể với các bí tích khai tông.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Cô gái đến nước Pháp phồn thịnh để tạo dựng sự nghiệp bằng cách vừa đi học vừa đi lại. Khi di chuyển bằng xe công cộng, cô phát hiện hệ thống thu vé các phương tiện công cộng ở đây vận hành theo tính tự giác, nghĩa là người lưu thông có thể mua vé theo lịch trình đã định, nhưng các bến xe không có cửa soát vé, cũng không có nhân viên soát vé, đến khả năng kiểm tra vé đột xuất cũng rất thấp. Cô ước tính tỷ lệ bị bắt trốn vé chỉ khoảng 3%, nên bắt đầu thường xuyên trốn vé với lý do để bản thân thấy nhẹ nhõm. Mình là sinh viên nghèo mà, giảm được chút nào hay chút nấy. Và trong suốt 4 năm học ở đó, cô trốn vé hàng trăm lần mà chỉ bị bắt được có 3 lần. Sau khi hoàn tất chương trình học với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của một trường danh giá ở Pháp, cô nộp hồ sơ đến những công ty lớn xin việc. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà những công ty này đều từ chối tuyển dụng cô. Cô tức tối trực tiếp đến bộ phận nhân lực của nhiều công ty yêu cầu họ đưa ra lý do vì sao từ chối cô. Lý do mà họ đưa ra làm cô hết sức bất ngờ. Chúng tôi rất hài lòng với trình độ học vấn của cô. Nhưng khi kiểm tra lịch sử tín dụng của cô, thì chúng tôi phát hiện ra cô đã từng 3 lần bị phạt tiền vì tội trốn vé. Lần đầu tiên cô trốn vé là khi mới đến đất nước chúng tôi được 1 tuần. Nhân viên kiểm tra đã tin rằng do cô mới đến và vẫn chưa hiểu rõ việc thu vé tự giác nên bỏ qua cho cô. Nhưng sau đó cô vẫn trốn vé thêm 2 lần nữa. Chúng tôi tin chắc trước khi bị bắt trốn vé, cô đã trốn được cả 100 lần rồi. Hành động đó của cô chứng tỏ 2 điều. Thứ nhất, cô không có lòng trung thực và coi thường quy tắc tự giác của cộng đồng chúng tôi. Thứ hai, cô không xứng đáng được tin tưởng. Do vậy, chúng tôi không thể tuyển dụng một nhân viên không có lòng trung thực, cho dù cô có khả năng trộm được. Quý vị và các bạn thân mến, trung thực là một đức tính nhân bản hết sức quan trọng và quý giá của con người. Người có lòng trung thực thì coi trọng lẽ phải, tôn trọng sự thật và dám đứng lên nói đúng với những gì đã xảy ra để bảo vệ sự thật. Họ sẽ không nói thêm nói bớt để bao che, giấu giếm hành vi gian dối và sai trái của bản thân và người khác. Với thái độ sống thanh cao đó, người trung thực tạo nên một nét đẹp cho riêng mình và có được niềm tin và sự tôn trọng của những người xung quanh. Văn sĩ người Anh Samuel Johnson đã ca ngợi vẻ đẹp của lòng trung thực như thế này. trung thực mà không hiểu biết thì yếu ớt và vô dụng, còn hiểu biết mà không trung thực thì thật là nguy hiểm và đáng sợ. Còn những người trung thực và hiểu biết sẽ là những người viết nên lịch sử của chính mình. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà sự gian dối, lừa lọc đang đắc chí lên ngôi, vì đối với nhiều người, việc ăn gian nói dối đã trở thành một nguyên tắc sống còn của họ. Có những hành vi gian dối trong chuyện làm ăn có thể đem đến cho nhiều người những mối lợi và khoản lợi nào đó. Có những lời nói bịa đặt, vu khống, làm chứng gian để hủy hoại thanh danh người khác có thể giúp người ta tránh được tội của mình, lật ngược lại tình thế, biến bản thân từ một tội nhân đáng sợ thành một nạn nhân đáng thương. Giữa dòng chảy giao sao đó của sự gian dối, việc sống trung thực là một thách đố lớn đối với người Kitô hữu chúng ta. Ngay từ buổi bình minh của sự hình thành đời sống cộng đoàn dân Chúa, ông Môsê đã dạy dần: chớ làm chứng gian, chớ nói dối. Và để kiện toàn lối sống trung thực này, Chúa Giêsu đã chỉ dạy chúng ta một nguyên tắc sống: có thì nói có, không thì nói không, thêm thắt điều gì là do ma quỷ mà ra. Người cũng tuyên bố rằng người là sự thật, và chính vì để làm chứng cho sự thật mà người đã đến thế gian này. Suốt cả cuộc đời tại thế của mình, Chúa Giêsu đã sống và chết cho sự thật. Người mạnh mẽ lên án thói giả hình của các biệt phái và kinh sự. Người cũng bất bình và không thỏa hiệp với việc buôn gian bán lợi trước đền thờ Jerusalem. Chính vì dám nói thẳng và nói thật mà người đã bị những kẻ sống sai trái và giả dối thù ghét, và cuối cùng chúng đã giết chết người. Làm môn đệ của Chúa Giêsu, ước gì mỗi chúng ta cũng noi gương vị thầy yêu dấu của mình, can đảm thắp lên những ánh lửa của lòng trung thực vào trong bóng đêm gian dối của thế giới hôm nay, bất chấp những thế lực thù nghịch, căm ghét, chống đối và tìm cách hãm hại hay loại trừ. Bởi lẽ, chúng ta luôn xác tín rằng Thầy Giêsu đã thắng thế gian và sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn giúp chúng con cứ sống trung thực trong suy nghĩ, lời nói và hành động, để cải hóa đời sống của chúng con và góp phần kiến tạo một xã hội công bằng, ngay chính, nơi mà người người luôn biết tôn trọng, bảo vệ sự thật và sống với nhau bằng cả tấm lòng thành. Amen.
Thank you. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.